Tuần rồi chúng ta đã chia sẻ về một cái kinh nghiệm về hai cái từ phương tiện, và trong phương tiện để các Phật tử chúng ta sẽ hiểu làm thế nào mà chúng ta thực tập con đường mà hiện sáng Đức Phật để đạt được cái lâu quá, thì không có rơi vào những cái cạm bẫy ở cái cuộc sống thế gian này. Và thầy cũng có nói qua cái vấn đề mà cho các Phật tử nghe hai cái từ về tu, tức là cái phần nghỉ ngơi của mỗi người. Và những nghỉ ngơi đó cũng đồng nghĩa là ngay lúc chúng ta làm việc, chúng ta cũng phải có cái giai đoạn, có cái ý niệm và có cái thời gian để nghỉ ngơi. Và ngay khi chúng ta đang có mặt, đang tồn tại, chúng ta cũng đã tranh thủ được cái thời gian để nghỉ ngơi, tức là đang làm là đã có nghỉ ngơi. Do vậy cái nhiều Phật tử cũng lo lắng rằng đó là cái thầy nghỉ thì sẽ không có dịp, có cơ hội để tiếp xúc các Phật tử. Nhưng mà thật ra thì cái từ nghỉ ngơi như là một cái thông báo về cái chương trình Phật pháp chung, ta sẽ tạm thu xếp lại để đi vào những cái lịch trình nó có mang tính chuyên môn và gần gũi hơn. Hôm nay thì sẽ thăm viếng các Phật tử. Nếu bây giờ mình đã retire, tức là nghỉ rồi, thì bây giờ mình sẽ làm gì? Sẽ nói gì cho các vị nghe sau khi mình nghỉ ngơi? Thứ nhất là xin được cảm ơn cái sự đó là nhiệt tình hay cái sự ưu ái của các Phật tử đã dành cho những cái buổi nói chuyện của chúng ta, nó có được đầy đủ. Người nói lẫn người nghe có một cái cảm giác chung là chúng ta đã hoàn thành được cái sứ mạng chung, tức là quần pháp hay là truyền pháp và học pháp. Và lẽ ra thì những cái tháng ngày như thế này thì đôi khi thầy đang ở bên Hoa Kỳ, bởi vì cái tháng 11 là một trong cái mùa có một cái ngày holiday và có những khóa tu, đó là cái ngày đó là Thanksgiving. Năm nay thì thầy ở nhà, tức là ở tại đất nước của chúng ta, tức là Úc Đại Lợi. Và như vậy chúng ta sẽ nói về một cái bài, một cái ý nghĩa về cái từ Thanksgiving. Thanksgiving tức là cái lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ. Có lẽ một lúc thì chúng ta sẽ không có cái lễ tạ ơn đâu, nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái ý nghĩa của nó. Chúng ta nói tạ ơn mà chúng ta nói là cảm ơn. Và như vậy cảm ơn cái gì? Trước nhất là cảm ơn các Phật tử, phải không? Các Phật tử đã tu, đã học, đã có nhiều cái sự nghĩa là phấn đấu để tiến bộ, để cuối cùng có thể tự điều phục và tự thành đạt những cái hạnh phúc của mình. Và chúng ta sẽ cảm ơn đời. Nếu mà có dịp mà các vị đi vào chùa hay các vị lên trên chính điện, chúng ta lại Phật hay chúng ta đến trước nhiều Phật tử đi ngang, rồi đến trước cái tượng Bồ Tát Quan Âm, mình đứng lại nghĩa là yên lặng 5 phút, 10 phút gì đó cầu nguyện. Thì có một vài trẻ con hay là các em trẻ sinh bên này, nó không biết cầu nguyện gì. Đa phần thì nhiều cái lẽ nó không biết tại sao mà cha mẹ hoặc là bà nó đứng trước Phật Bồ Tát đứng cứ lâm râm cầu nguyện hoặc là khấn vái, có nhiều người, có nhiều phật tử đến hỏi thẳng là họ biết giải sao, chỉ họ giải. Giải tức là gì? Là ban phái cầu nguyện. Mình cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho cuộc đời của mình được bình an, cầu nguyện cho gia đình được bình an, cầu nguyện con cái được khỏe mạnh, cầu nguyện cho vợ chồng được vui vẻ, được hạnh phúc, và cầu nguyện cho đất nước thanh bình. Còn sâu xa hơn là cầu nguyện cái phần để mình có thể giải thoát, tu hành thành Phật đạo, hay là có thể nữa là cao hơn một chút nữa là gì, có thể độ tận chúng sanh, đều là cầu nguyện. Như vậy bây giờ chúng ta cảm ơn, bây giờ mình đem cái từ gọi là cảm ơn trời này, mình đưa vào cái lời cầu nguyện của mình. Thật ra nếu mình muốn học rằng làm thế nào để gian giái là cái lời cầu nguyện thì cái tốt đẹp hơn hết, các Phật tử chỉ học tập thuộc, tập hiểu cho đúng nghĩa của hai từ cảm ơn. Nên một nhà thơ nói rằng đó là cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để vui tươi. Mình cảm ơn đời bởi vì sao vậy? Cái gì nữa là mỗi một ngày mình sống, nghĩa là mở mắt ra là mình thấy mình vẫn còn tồn tại à. Và nếu mà chúng ta ở nước Úc Đại Lợi này, chúng ta cảm ơn đời, cảm ơn cuộc sống, chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, bởi vì chúng ta biết rằng bên cạnh chúng ta và có những đất nước, có những thế giới có trăm ngàn khổ đau và có trăm ngàn nỗi buồn bất hạnh, nhất là những cái mảnh đời nghiêng ngả, những mảnh đời bất hạnh thì có rất là nhiều. Nếu mà chúng ta học được cái lời cầu nguyện chân thật nhất, tốt đẹp nhất thì cái đầu tiên chỉ có hai từ thôi. Tiếng Anh họ nói dễ quá, cái vần thanh kiều, phải không? Và mình thì mình nói là cái vần cảm ơn. Người Tàu họ rất là xài cái từ đó rất là nhiều, cảm ơn. Một cái là cái vần tích cực, và một cái nữa là cái vần tiêu cực. Cần phải học khi mà chúng ta ở nước ngoài, tức là sorry, tức là lời xin lỗi. Cái gì mà thuộc về lời xin lỗi thì nó mang tính cái vẻ mù màng, hay là nó có vẻ nữa là chúng ta là người có lỗi. Còn chúng ta cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ tạo hình hài của mình, cảm ơn vợ, cảm ơn chồng, cảm ơn những đứa con đã làm cho hạnh phúc của mình tồn tại, cảm ơn xã hội đã tạo cho cái sự tồn tại của mình và gia đình mình được hạnh phúc, và cảm ơn nhân loại đã cho mình một vị trí ở trong thế giới phù du này. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái từ cảm ơn mà chúng ta biết đó, nếu mà chúng ta chỉ nghĩa là hiểu một cách đơn giản thì nó cũng bình thường, ai cũng có thể cảm ơn được. Nhưng mà nếu chúng ta đưa nó vào lời cầu nguyện và thực hiện nó để trở thành một cái ý thức về cuộc sống thì chúng ta thấy nó vi diệu lắm. Và coi như đó có thể là một cái lời cầu nguyện cả bằng cao thượng sâu xa. Bởi vì nếu chúng ta biết cảm ơn cuộc đời thì chúng ta không nỡ tàn phá cuộc đời, chúng ta không làm đau khổ cho cuộc đời, chúng ta trân trọng cuộc đời. Và cuộc đời không phải chỉ có một mình chúng ta, mà cuộc đời có liên quan đến cha, đến mẹ, đến thầy, đến bạn, đến vợ, đến chồng, đến con cái. Mà chúng ta cảm ơn luôn cả những sinh linh, những vạn vật, những bông, những hoa, những cây cỏ làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp và dễ thương hơn. Thì khi mà chúng ta có một cái tinh thần, có một cái lời cầu nguyện một cách tha thiết như vậy, chúng ta đưa tất cả cái tâm niệm và cái ý niệm chúng ta vào trong cái lời cầu nguyện cảm ơn đời, thì các vị đã thấy rằng đó là mình trân trọng cuộc sống lên. Mình không nỡ nữa là cái bằng nữa là thấy một cái con mà nó bắt một con bướm nó chà đạp, hoặc nó ngắt một cái nữa là cái đuôi của con thằng lằn hay của một con chuồn chuồn, mình thấy tội nghiệp nó tàn nhẫn lắm, đau khổ lắm, cho nên mình phải cản ngăn. thấy những người đó là sát hại, đó là những cái loài cầm thú một cách vô tội, mình cảm thấy mình rất là xót xa. Gần đây có một cái cô ca sĩ rất là nổi tiếng, là người mẫu, là ca sĩ, và đã được một cái hãng ở Mỹ người ta trả $2,000,000 cho một cái show diễn, tức là chỉ xuất hiện thôi. Mặc áo của công ty may mặc đó để xuất hiện trước công chúng thôi, chỉ xuất hiện trong vòng 1 phút thôi, trả $2,000,000. Nhưng mà cô đó cũng từ chối. Tại vì sao vậy? Tại vì cô là một người mẫu, là một người biểu diễn, là một ca sĩ nổi tiếng thành đạt, nhưng mà cô ở trai từ lúc 12 tuổi. Và công ty may mặc đó là nó hay may những áo bằng da thú, cho nên vì vậy cô không chấp nhận, không chấp nhận lấy $2,000,000 chỉ biểu diễn trong vòng 1 phút của họ thôi. Vì sao vậy? Vì nghĩ đến là cái bằng cái công ty đó đã là cái bằng sử dụng những cái thân thể của những con thú mà tạo thành chiếc áo của mình, cho nên cũng không biết. Và như vậy cô đã cảm ơn đời, cô đã cầu nguyện. Bởi vì khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta thấy rằng đó là con người chúng ta dễ thương. Chúng ta mang ơn cuộc sống rất là nhiều, cho nên tất cả những cái mà tài sản vật chất chúng ta có được, nó chỉ có hạnh phúc khi nào mà cái của cải vật chất tài sản đó nó có lợi và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Chứ nếu mà cái hạnh phúc, cái vật chất mà nó nằm ở trong cái sổ của chúng ta, tức là bây giờ người ta đang đau khổ vì cái việc mà cái phần cái stock, tức là gọi là cái mà những cái hiện tại người ta đang bị nghĩa là đau khổ, nó xuống giá, càng xuống giá thì nào, tức là những cái xe, những cái stock nó xuống giá thì nào, cổ phiếu xuống giá nào, thì người ta đang khổ gì đó là vì nó mất đi, nó có thực. Nhưng mà nếu tất cả những cái của cải vật chất và tài sản đó, tất cả mọi người mà chúng ta thân yêu, cho cuộc sống ai cũng có được hưởng những cái đó, mà không riêng là của mình, thì mình sẽ cảm ơn đời, mình không có mất gì hết. Tại vì thật ra là mình không có, thật ra là mình không có đó. Thành ra không có cái được thì sẽ không có cái được. Cái câu chuyện nó thật đó, là có một cái nhà đó là thể thao, tức là nhà đánh gôn rất là hay, rất là nổi tiếng, Argentina, mình còn gọi là Việt Nam mình gọi là Argentina, tức là anh ta là Roberto đó, anh đánh một cái trận đánh gôn, các vị với lại những người đánh góp đó, là họ giàu lắm, có nhiều người gọi là họ đạt cả một cái phần thưởng đó là tới $1,000,000-$2,000,000 là thường thường. Và sau một cái trận đánh góp đó là anh ta đạt cái giải champion, tức là mình gọi là giải thưởng, tức là đạt được cái danh hiệu là quán quân rồi. Khi ta ra ngồi nghĩa là để giải lao, thì bây giờ có một người phụ nữ, một người đàn bà tới kêu ca, tức là ai quán nói với anh rằng đó là ông bà khổ sở lắm, có một đứa con bệnh nó sắp chết rồi, không có tiền, không gì uống thuốc hết trơn, cho nên là bà đau khổ quá, bây giờ cứ làm sao. Thì anh nghe vậy anh mới lấy cái chết, anh mới rồi nhận được sao cái nghĩa là cái giải đánh góp của anh, và anh ký cho cái sao tặng anh, nói bà hãy đem cái này, đem số tiền này về để lo bệnh viện, lo thuốc thang cho con, và mong cho đứa bé nó được đó là thoát khỏi khổ đau của anh. Thì khi người đàn bà đi rồi, một tuần sau anh đi đến uống nước ở một cái quán giải khác, thì bây giờ cái người quản lý mới đến nói anh rằng đó là có phải là anh đã đưa hết cái check, đưa hết cái số tiền mà anh đạt được cái giải đánh góp vừa rồi cho một người đàn bà. Nó đúng. Và tại sao vậy? Nó tại vì nữa là bà ấy rất là khổ, rất là cái bọn nghèo túng, và con bà ta đang bệnh hoạn sắp chết, cho nên tôi đã tặng hết cái số tiền đó. để cho bà có thể lo cho con cái của bạn, và hy vọng mình đứa bé sẽ khỏe. Thì cái người quản lý mới rằng anh bị lầm rồi, bị gạt rồi, bà nó đã không có con, không có chồng, bà ở cái địa phương này anh biết bà nè, bà là chuyên môn gạt, và coi như là số tiền của anh là coi như là bà gạt hết, chứ bà không có con. Nên cả tuần lễ này ở cái địa phương này không có đứa, không có đứa trẻ nào, cả là cái bà bị bệnh, không có đứa trẻ nào chết hết. Ta nói thật không? Thật là cả tuần này không ai, không có đứa nào mà bị bệnh bị chết đâu. Nói thật như vậy á, tôi ở địa phương này và cả tuần lễ này ở bệnh viện không ai. Thì anh nói rằng đó là cái vần, đây là cái tin vui nhất trong cả một tuần này. Tức là cảm ơn, cảm ơn là trong cả một tuần mà không có trẻ con nào bị bệnh bị chết. Cho tôi rất là hạnh phúc khi tôi làm được một việc mà không có trẻ con nào bị chết trong tuần. Cái câu chuyện nó là câu chuyện có thật. Mình nghe mình thấy câu chuyện nó lạ, nhưng mà thật ra nó có một cái ý khác. Rằng khi chúng ta làm một cái việc gì đó trong cuộc đời, có thể chúng ta bị gạt, có thể có một người đàn bà không có chồng của con mà lại đi xin tiền để trị cho con của mình. Nhưng mà cái người cho, cái người nghĩa là sẵn sàng ký cái số tiền hay ký cái tấm chết để mong rằng tất cả những trẻ con, tất cả những cái là thành viên trong tương lai bớt đi đau khổ và đừng có bình quản nữa. Đó là những cái gì ý niệm tốt đẹp nhất, và đó là cái gì đó được gọi là một chút nhân phẩm ở trong đời, được trân trọng. Thành ra chúng ta cũng vậy, chúng ta cảm ơn cuộc đời là vì chúng ta không phải đòi hỏi được cuộc đời, là cuộc đời nó đau khổ, cuộc đời trời đất hỡi. Cảm ơn cái nỗi gì, có nhiều người nói tôi khổ đời, tôi muốn chết rồi, tôi chán đời đó. Thậm chí nhiều người nói là mình vô chùa tu thì chán đời đó. Bởi vì nếu mà không chán thì vô chùa làm cái nỗi gì? À, họ vô chùa là gì? Họ chán đời. Nhưng mà thật ra mình cảm ơn đời thì mình đâu có chán đời. Cũng như những người nói là những người đi tu là chán đời, làm gì chán đời, vì họ yêu đời thì không tu. Càng yêu đời thì họ càng phải tu, tức là họ càng yêu đời thì phải làm cho cuộc đời đẹp hơn, làm cho sao cuộc sống bản thân của họ và cuộc sống tới cuộc đời này nó được để là cái vật tốt để được hoàn thiện hơn, thì người đó mới thật sự yêu cuộc đời chứ. Còn nếu mà nói rằng những người đó họ yêu đời ở cuộc đời nhưng mà tàn phá cuộc đời, tàn xá sinh linh, làm khổ người này, làm khổ người kia. Và cái vòng đó là mỗi lần mở mắt ra là mình thấy là cái vòng những cái cảnh như là đau thương, bệnh hoạn, chết chóc, thì mình buồn lắm. Như vậy mình đâu có yêu đời. Cho nên người tu thì là người yêu đời. Yêu đời nghĩa là gì? Là yêu cuộc sống. Chúng ta cảm ơn cuộc sống, cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn tất cả mọi người xung quanh đã gìn giữ, để giúp đỡ, để cuộc sống chúng ta tồn tại. Chúng ta coi như đó là một món quà rất là lớn, tặng phẩm lớn nhất mà con người nhận được. Đó là gì? Đó là cuộc sống, đó là cuộc đời. Cho nên nếu mình mở mắt ra, mình thấy như là mình còn có một ngôi nhà, có một cái giường ngủ, có một căn phòng, có tiền, có tất cả, thì mình còn than thân trách phận gì nữa không? Không than thân, không trách phận, mà phải cảm ơn đời. Bởi vì thật ra cuộc sống chúng ta nó phù du, ai cũng biết được điều đó, ai cũng thấy rõ ràng, thấy và biết. Nhưng mà biết như thế nào, thấy như thế nào? Chẳng hạn ai cũng biết rằng cái bằng trăm năm trước ta nào đã có, trăm năm trước không có mình rồi đó. Nhưng mà trăm năm sau thì có cũng như không, trăm năm trước thì ta nào đã có, mà trăm năm sau thì có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không. Có chăng thì còn lại lòng từ bi, Nếu mà cái mà còn lại là cái lòng từ bi, là cái yêu thương. Và để yêu thương được cuộc sống, yêu thương cuộc đời thì chúng ta phải có một cái trân trọng và tích cực là cảm ơn đời, chứ đừng có làm khổ cái đời. Trong một cái vùng khác là thầy nói trong đây là khoảng chắc cũng gần 10 năm rồi, nó có tựa là những cái vết đinh. Kể một câu chuyện rằng là có một người cha dạy đứa con, mà mỗi lần mỗi ngày mà con nóng giận cũng bực bội gì đó, thì nó là sau nhà có một cái hàng rào bằng gỗ hay là cái vách bằng gỗ, thì mỗi lần con nóng giận thì con hãy đem cái đinh đến một cái búa đến con đóng vào nó. Và các vị biết rằng là trong vòng một tháng hay trong bao nhiêu ngày nó đóng là 37 cái đinh vậy. Mỗi lần nó giận như gì, mỗi lần nó bực bội gì là nó đóng đinh. Người nói cha nó là nó đóng đinh làm gì? Cha nó là nếu mà ngày nào cũng kiểm soát được bản thân con thì khi mà mỗi lần mà con đã là giảm được nóng giận, con bớt đi nóng giận thì cũng nhổ ra một cái đinh. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì nó là không có đóng thêm đinh nữa, và từ 37 cái đinh đó nó nhổ ra, nó nhổ đến một ngày kia nó nhổ không còn cái đinh đó nữa. Một ngày không có nóng giận gì nữa, không bực bội cuộc đời, không bực bội cuộc đời, nghĩa là không bực bội ai nữa. Cho nên tấm ván là phẳng liền, không còn đinh nữa. Thì bây giờ ông cha mới nhận con lại, chỉ là con thấy rằng là miếng dán hôm nay không còn đinh nữa, nhưng mà con có biết rằng là những cái đinh con đóng vào trong cái miếng gỗ nó tạo lên những cái gì, những cái vết lỗ chỗ 37 lỗ như vậy. Con sẽ không làm cho nó phẳng liền. Cũng vậy, nếu mà ở thế gian này mình đóng những cái đinh đau khổ cho những người xung quanh của mình, và nhất là những cái vết thương ở trong lòng, cho dù mình có nói 100.000 lời xin lỗi, nó cũng không bao giờ có thể làm lành lại hết được vết đinh. Cho dù mình nhổ ra hết những cái đinh, có nghĩa là không còn nổi nóng nữa, không còn bực bội nữa, nhưng mà những cái vết thương mình đã tạo khó mà hàn gặp lại. Cũng như những miếng gỗ đã đóng đi rồi, có nhổ đinh ra thì những cái vết cũ của cái đinh khó mà được lành như một miếng ván mới. Cho nên hãy cẩn trọng bằng cách là đừng có đóng đinh. Các chị thấy mình không đóng đinh được không? Có nhiều người chẳng những không đóng đinh mà lúc nào cũng khổ của mình có búa ra. Thay vì đừng đóng đinh mà lúc nào cũng khổ của mình có búa ra. Thở ra là chém, thở ra là chặt, thở là đâm. Thì các chị cứ tưởng tượng rằng mỗi ngày mà mỗi mang theo cái búa, mang theo cái cây dao nhọn như vậy, thì bao giờ vết thương cuộc đời này sẽ đóng? Phải vậy không? Cho nên học Phật là học con đường của sự giác ngộ, của ý thức giác ngộ, để nghĩa là ngăn ngừa, để làm dịu cho cuộc đời thì đã đành rồi, mà đã ngăn ngừa trước những hành vi, những cái ý niệm có thể tạo ra sự tổn thương cho kẻ khác. Đây là ý nghĩa đặc biệt của những người học Phật. Chúng ta có một ngôi chùa rất là đẹp, nhưng mà nó đẹp bên ngoài không quan trọng, mà nó đẹp bên trong là nội dung của nó. Nội dung của ngôi chùa là tuệ giác, là những người học Phật phải tỉnh táo, phải tỉnh thức để có thể là cái mình sống và mang lại hạnh phúc cuộc đời, để đúng nghĩa rằng cảm ơn cuộc đời. Cũng như cái ngôi chùa chúng ta ở đất nước của Bề Lợi này, là chúng ta làm để tặng lại cho cuộc đời, tặng lại cho đất nước mà là cưu mang của chúng ta. giúp đỡ chúng ta có những tháng ngày tồn tại trên xứ sở được gọi là tha hương hay là quê hương lửng thức. Có một vài lúc nào đó có dịp các vị ngồi, các vị nhìn lại cái ngôi chùa, các vị thấy là một quá trình xây dựng và hoàn thành nó không có đơn giản, mà nó may mắn, nó may mắn để nó hội tụ ba yếu tố, ba điều kiện: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, để nó hoàn thành mà không có một sự trục trặc nào. Ví dụ như một ngôi chùa hoặc một cái cơ sở, một cái gì đó làm lớn, nhưng mà nửa đường hay là ngay lúc nó đang xây dựng là trong nội bộ nó lộn xộn, nó thay đổi, nó tranh giành, và thậm chí nó đổ vỡ ngay lúc nó đang xây dựng. Nhưng mà ngôi chùa của chúng ta nó không có mang dáng dấp như vậy, bởi vì nó là một tặng phẩm để cảm ơn cuộc đời. Nó là tất cả những gì đó, tình nghĩa, tình cảm, tâm huyết của những người xuất gia và tại gia cống hiến cho cuộc sống, chứ không có tính đòi hỏi gì hơn. Thì từ ở điểm này chúng ta cũng thấy được rằng cái lời cầu nguyện cảm ơn cuộc đời đó, để các vị thấy rằng xuyên suốt cả một cái vai trò cuộc sống chúng ta nó bấp bênh, giống như mình nói là cái bằng trăm năm sau thì có cũng như không, nhưng mà rồi cái mà chúng ta để lại nó không phải là có cũng như không, rồi chúng ta sẽ không còn gì nữa. Nhưng mà cái mà tốt đẹp mà chúng ta tặng phẩm cho cuộc đời nó sẽ tồn tại 100 năm, 200 năm, hay là 500 năm, 1000 năm, như những tôi cổ tự ở Trung Quốc vậy. Bởi vì đó là tặng phẩm cho đời. Các vị thấy rằng là có lúc mình ăn, mình xài, có lúc mình tiêu dùng, mình mua đồ trang sức, mua xe hơi, và làm tất cả nhiều việc cả cuộc đời của mình đó, vài trăm ngàn, 1 triệu bạc tiêu quăng cả. Và khi mình thân tàn má dại, mình nằm xuống rồi mình thở hắt hơi ra rồi, không còn để gì lại nữa. Và những cái mình gọi là làm ăn trong cuộc sống đó, tiêu hoang cuộc sống đó, nó không để lại cái gì trên. Bởi vì mình không thấu hiểu ý nghĩa của cảm ơn đời. Chứ nếu mà mình đã cảm ơn được cuộc đời, cho mình cuộc sống, cho mình cái đẹp, cũng giống như bây giờ tất cả các vị đầu tư vào giống như ngôi chùa chúng ta, các vị thấy mình hạnh phúc. Bởi vì nghĩa là trăm năm sau có cũng như không, mình không cần gì hết, nhưng mà còn lại một tấm lòng, tấm lòng đã được nghĩa là xây dựng, đã được nghĩa là cái phần vun bồi trong ngôi chùa xinh đẹp để làm tặng phẩm cho đời. Thế thật ra các vị thấy rằng là mình tốn bao nhiêu tiền, mình ăn mua bao nhiêu món vật lạ, mình hưởng thụ, rồi một lát nữa mình làm gì, nó tiêu hết trơn. Bởi vì con người của mình giống như cái thùng, nó bỏ vô rồi nó bỏ ra, rác rồi sẽ đổ bỏ, chính bản thân mình rồi một ngày đó cũng sẽ đổ bỏ, chẳng còn gì hết. Cho nên cái thời gian mà chúng ta có thể làm được cái cuộc sống là chúng ta làm được trên đời. Nếu muốn làm gọi là cảm ơn đời một cách tốt đẹp thì cái người học Phật phải hiểu được rõ thâm thiết hai cái từ cảm ơn. Muốn cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuộc sống, chúng ta phải trân trọng cuộc sống, trân trọng cuộc đời, và phải cẩn trọng không làm tổn thương cho cuộc sống, cho những gì xung quanh chúng ta. Bởi vì nếu mà cái gì mà chúng ta làm tổn thương rồi, chúng ta có xin lỗi, có sorry, cũng không làm lại được những cái vết thương ở trong lòng của kẻ cả. Cho nên ở ý niệm này, các vị có thể thấy rằng đó là một cái nhà gọi là hiền triết nổi tiếng là Socrates của Hy Lạp. Một hôm nọ có một người bạn đến thăm ông, xong rồi nói nữa là ông ngồi lại đây để nói cho nghe câu chuyện này, nghe một câu chuyện về một cái người bạn của ông, cho nên tôi sẽ kể cho ông nghe. Ông nói khoan, trước khi anh kể tôi nghe về cái chuyện đó là của bạn tôi, thì tôi có ba câu hỏi thí nghiệm và anh phải trả lời. Khi anh trả lời xong rồi thì tôi sẽ nghe câu chuyện của ông kể. Ba câu hỏi này giống như là ba cách lừa vậy, để nghĩa là anh nghe xong rồi, khi tôi hỏi anh trả lời rồi, thì lúc đó anh sẽ biết được anh có cần có kể câu chuyện đó hay không. Nói về ba câu hỏi đó là gì, thì ông Socrates cũng có nói rằng đó là cái thứ nhất á, cái mà anh sắp nói ra, anh muốn nói ra đây cho tôi nghe đó, là phải chắc chắn, nó chắc thật 100% không? Trong người nói là không chắc lắm, tôi chỉ nghe thôi mà. Thôi đó cái thứ nhất. Bây giờ cái thứ hai, được rồi, cái thứ hai, cái mà anh sắp sửa kể câu chuyện về người bạn của tôi đó, cái câu chuyện mà người bạn anh sắp kể đây là cái chuyện đó, mà cái điều mà anh nghe nó có tốt hay chuyện nó có tốt không, nó không bảo đảm, không chắc lắm. Tức là cái này không tốt lắm, tin tức thì không tốt, đó là cái thứ hai. Thôi được rồi, thì còn cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là như vậy, là nếu mà tôi nghe anh kể hai cái, một điều nữa là không có chắc 100%, và điều không có tốt gì cái người bạn của tôi, và cuối cùng cái thứ ba là anh có nghĩ rằng hai cái này nó có lợi ích gì cho tôi không? Nói là tôi không nghĩ được nó lợi cho anh, thì ông nói rằng vậy thôi, từ đây về sau mỗi lần mà anh muốn nói điều gì thì anh phải dùng ba câu hỏi này, ba cái lượt này để suy nghĩ. Thứ nhất á, là điều đó không chắc 100%. Điều thứ hai là nó không phải là điều tốt của người khác, và điều thứ ba là không có lợi cái gì cho mình. Ba điều đó thì tôi nghe để làm gì, phải không? Một cái là chuyện không thiệt, hai là gì, hai là không tốt, thứ ba là gì, thứ ba không có lợi cho mình. Như vậy mình đâu có nghe làm gì, phải không? Thì như vậy các vị thấy rằng nếu mà chúng ta muốn cảm ơn cuộc đời, chúng ta cũng sẽ tập theo cái nhà hiền triết đó với ba cái câu hỏi như vậy, để các vị thấy rằng mình chuẩn bị trước rằng đó là nếu mà muốn nghe ai nói chuyện gì đó thì mình phải biết rằng đó là cái chuyện đó là nó không có chắc rồi, thì không có gì phải nghe. Chuyện thứ hai là nó không tốt, dù của mình và của người khác, thì mình nghe làm gì. Và thứ ba nữa là cái điều mà không lợi ích đó, thì nó sẽ gây tổn hại cho bản thân mình và cho cái người của mình nghe. Thì như vậy chúng ta sẽ không có nói nữa, hay nói một cách khác là mình không có nghe nữa. Từ ý niệm này đó, thì các vị thấy rằng là chúng ta nữa là có một cái kinh nghiệm khi chúng ta học Phật. Bởi vì đạo Phật là con đường của sự giác ngộ, mà các vị biết là trong giác ngộ nó có một cái từ rất là gần gũi, mà đôi khi mình nghe mà mình các vị cũng không có phân biệt rõ ràng. Thường thường mình nói là trong đời nó có ba cái độc mà người học Phật phải diệt trừ là gì? Là tham, là sân, là gì nữa? Là si. Nhưng mà tham với sân thì dễ thấy lắm, nhưng mà si nó là sao? Si nó là sao cái gì, biết không? Cho nên nếu mà mình không biết thì mình không diệt được. Si chắc có mặt đen thù vậy, phải không? Si người ta còn nấu thêm một từ nữa là gì? Si mê.
Nhưng mà như vậy thì mình thấy là nghĩa là thực ra là nếu mà cái người mà giác ngộ là cái người không có si mê. Bởi vì si mê là một từ khác của gì? Của vô minh. Vô minh là không có sáng, là tâm tối. Do không sáng, do không tâm tối. Giống như mình nói rằng bây giờ tắt đèn hết thì cái phòng tối thui. Do tối thui nhưng mình không thấy được gì trên và không thấy gì. Vì vậy tất cả mọi sự mê lầm có thể xuất hiện. Tức là mọi cái sự đó là cái phần sai quấy có thể xuất hiện. Cho nên người ta còn dùng một cái từ gọi là bóng tối đồng lõa cái gì? Đồng lõa và tội lỗi. Nhưng mà người ta thì rất là thích bóng tối à, phải không? Người ta thì rất là thích bóng tối. Như vậy có nghĩa là người ta thích tội lỗi. Tại vì sao vậy? Tại những cái gì nó thuộc về tội lỗi là điều đó làm thỏa mãn. Thỏa mãn. Còn do từ cái chỗ mình gọi là tham và sân và si này á, thì các vị thấy rằng nếu bây giờ mình muốn tìm cách để nó là trị trừ si mê hay là để đối trị si mê là một sai lầm. Đây là điều các vị lưu ý. Khi mình cảm ơn cuộc đời, mình phải hiểu là nếu bây giờ muốn nghĩa là cái một cuộc đời là bóng tối nhanh, không phải đời lúc nào cũng đẹp hết trơn. Như vậy là cái gì là bóng tối, là vô minh. Mà nếu mà bây giờ các vị muốn đi diệt vô minh để đối trị với vô minh, một hình thức khác của phiền não là sai lầm. Mà thật ra nếu bây giờ mình muốn nghĩa là cái làm thế nào để tu tập trong cái chỗ mà tham và sân á, thì mình dễ trừ rồi. Bây giờ si mê làm sao mình trừ? Nếu mình không có đối diện, mình không ngờ là mình không có diệt trừ nó, mình không đi tìm nó, thì bây giờ nó ở đâu? Thật ra bóng tối thì không ở đâu cả. Các chị cứ bật đèn lên thì bóng tối không còn vậy thôi. Cứ bật đèn lên thì bóng tối sẽ không còn. Như vậy bây giờ làm sao diệt trừ được cái si mê này? Rõ ràng là chúng ta không có diệt trừ si mê. Mà cái chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta phải đối diện với nó. Đối diện với nó để thấu đạt nó, để hiểu nó, hay nói một cách khác là quá nhạy. Chứ không có tiêu diệt hoặc không có tìm kiếm nó. Đây là một cái then chốt. Then chốt rất là lớn và rất là quan trọng trong cái vai trò học Phật. Nếu các người hiểu rằng đó là tham sân đó, những cái vị tổ ngày xưa nói rằng không có sợ tham sân, mà sợ nhất là si mê. Như vậy si mê là cái gì mà phải sợ như vậy? Tại si mê còn được gọi là cái gọi là cái từ khác là cái bằng nói che mờ à, nó che mờ, nó che lấp đi, nó gọi là cái bằng để làm cho mình bị hiểu lầm. Tức là trong bóng tối mình bị hiểu lầm, hiểu lầm được những cái hạnh phúc trong bóng tối đó tạo tạo thành tội lỗi. Cho nên vì trong bóng tối mình mới làm những việc tạo thành khổ đau, không có làm hạnh phúc cho đời. Cho nên vì vậy người học Phật phải thấy rõ bằng một cách rằng đó là nhận định được nó. Và nếu nhận định được nó làm thế nào thì chúng ta tự tham sân. Thật ra trong tham, trong sân nó đã có si mê đâu rồi đó. Bởi vì trong bóng tối mình mới tham. Cho nên thường thường ở trong bóng tối tạo thành tham, tham ái à. Những người đánh trộm mà đi đánh trộm ban đêm là tại vì nghĩa là bóng tối đồng lõa và tội lỗi họ, nghĩa là có thể dễ ra tay hành động. Và thiền ca là những người mà khởi lên cái người niệm tham và sân á, thì trong lòng là đen tối rồi. Cho nên trong tham sân nó đã có si mê trong rồi. Và như vậy si mê không phải là một cái phạm trù hay là một lĩnh vực đứng riêng, mà nó tồn tại khắp mọi nơi. Vì vậy cái người học Phật phải đối diện với nó, chứ không phải tìm kiếm và không phải diệt được. Như vậy làm thế nào để đối diện? Khi chúng ta học cái từ cầu nguyện, từ cảm ơn đời này, chúng ta sẽ bước qua một cái lĩnh vực thứ hai là nhận định, hay gọi là cái bằng đối diện với nó, về cái từ si mê này. Bởi vì các bạn biết là si mê là cái sự che mờ, hay nói một cách khác là một từ khác của vô minh, để làm chúng ta gọi là không cảm giác, không nhận thức được những điều đáng được nhận thức. Điều gì mà chúng ta không nhận thức được?
nó gọi là si mê.
Tức là chúng ta không nhận thức được, bởi vì cái từ si mê này cũng đồng nghĩa một cách khác, có nghĩa là vì chúng ta chấp ngã hay là chấp bắt vào cái ngã để bảo vệ cái danh sắc danh tướng này. Vì vậy nó là nguồn gốc của đạo. Tại sao mà gọi là mình không nhận thức được cái đáng được nhận thức? Các vị cứ lưu ý điều này. Khi mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng là cái thân con người của mình, là tổng hợp con người mình là tứ đại, là đất, là nước, là lửa, gió, và nó một cách khác nữa là ngũ quẩn. Thành tố của nó là cái bằng những cái hợp thể, chứ không phải là một sự tồn tại độc lập, mà là một hợp thể. Như vậy là ví dụ giờ bản thân của ông thầy, hay bản thân thầy, hay là kể cả danh từ là tên của thầy, nó là một sự, nghĩa là cái bằng một cái gọi là hợp thể mà nó không có tính độc lập. Nhưng mà cái si mê này nó che mờ làm chúng ta hiểu lầm cái chuyện đó. Chúng ta hiểu lầm vào cái danh và tướng này cho là thật. Chẳng bao giờ nghe tới tên hãy kêu nói là ai nói tới mình là đụng tới, nghĩa là tên thầy mình, yếu là mình cảm thấy cái mặt mình nghĩa là nó là một đống vậy. Hay là cái mặt nếu ta nghe tự nhiên mình thấy mình nghĩa là nở hoa cho cuộc đời, thấy mình đẹp làm sao đâu. Và tại sao vậy? Tại vì cái si mê đó, nó che mờ cái mà gọi là thực chất của nó là một hợp thể. Nhưng các vị biết rằng đó là ai cũng học thông tin rõ ràng là mình biết ai thuộc lòng là cái một con người do tứ đại đất nước lửa gió, do ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức hợp thành. Nhưng mà người ta không tin điều đó. Đó, si mê là cái mà nó che cái mà chúng ta nó làm cho chúng ta không tin, làm cho chúng ta không tin về sự thật. Đơn giản vậy thôi. Si mê là cái mà che đậy làm chúng ta không tin được sự thật, không nhận thức được sự thật. Như vậy sự thật là gì? Sự thật tức là ngũ quẩn nhân không, tức là ngũ quẩn này không thật rồi. Các vị thấy rằng nếu mà đến những khi mà nó bắt đầu nó hư hoại rồi thì không ai có thể bảo vệ được cả. Không ai tồn tại, sao 100 năm không ai tồn tại nữa đâu. Thì như vậy là cái này là nó không thật rồi, nhưng mà bây giờ mình phải bảo vệ nó. Cho nên là ai đụng tới cái bản ngã, cái chấp, cái sở hữu, cái ta của mình thì mình khổ đau ghê lắm đó. Nhất là nói cái danh thôi, cái tên không là mình đã là bảo vệ rồi. Các vị ngồi đây đông lắm, ai cũng vậy đó. Nhưng mà nói rằng cái bằng bây giờ tôi muốn kêu một người lại thì cái bằng chỉ đại ví dụ chỉ đại anh Hòa, thầy kêu nó là anh Hòa lại đây thầy nhờ nè chỉnh lại. Nhưng mà thầy nói rằng tứ đại lại đây đi, không có lại làm cái gì. Nhưng mà rõ ràng cái gì không, tứ đại ai cũng như nhau, ai cũng là ví dụ ngồi trong này dù cho 50 người 100 người á thì cũng là gì, cũng sắc thọ tưởng hành thức, cũng da cũng thịt cũng gân xương cũng tứ đại hợp thành. Nó là một hợp thể. Hợp thể này là cái vòng không có đứng độc lập được mà phải hợp với được. Nếu mà thiếu một cái coi như gì, thành bóng ma vậy đó. Cho nên nó là ngồi chung vậy. Nhưng mà khi mình ngồi chung vậy mà gọi là cái vòng tứ đại, cái vòng tứ đại cái ngũ quẩn lại đây nè, không có ngũ quẩn trở lại à. Nhưng mà bây giờ nó kêu một cái tên thì nó lại. Tại sao vậy? Tại vì cái si mê này tức là nó che mờ đó, nó che mờ cái thực của nó và tạo thành chúng ta chấp vào một cái danh tánh, khổ đau trong cái danh tánh đó. Vì vậy trong ba cái tham sân si thì các vị sẽ thấy cái si mê này, si mê nó một cách rõ ràng là còn chấp ngã, chấp thủ và bị che mờ bởi danh và tướng. Do vì chấp thủ vì che mờ cho nên nó mới tạo thành sân và tham. Từ chỗ này là nếu mà các vị học được rồi, các vị từ cái ý niệm này rồi, các vị mới thấy nghĩa là cái bằng mình sẽ nghĩa là gỡ ra từng cái mối nhỏ. Cho nên cái danh các vị biết là khéo nói như vậy nhưng mà nó rất là ghê gớm. Bởi vì từ cái chỗ mà không nhận thức được, không nhận rõ được cái từ si mê đó, mà chúng ta chấp lầm ngoại từ ngũ quẩn này rồi, bây giờ chấp lầm 12 xứ. 12 xứ là gì? 12 xứ tức là cái bằng mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Đó. Và từ chỗ mắt tai mũi lưỡi thân và ý này nó mới đối diện với 12 cái nữa là cái bằng sắc thinh hương vị xúc và pháp, rồi là tác động với nhau. Nhưng mà thật ra là 2 cái này là nó đều không có thật, nó là sự tác động mà thôi. Cho nên nghĩa là nếu bây giờ là mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý và trước mặt mình nó là như vậy, đó là hình sắc. Nếu không có tác động á thì mình không biết à. Và sao có tác động nó còn sinh ra 18 giới, tức là có nghĩa là cái bằng nhãn nhĩ tỷ thiệt tăng ý rồi, nó có nghĩa là nó có cái biết của nghĩa là
sáu cái này nữa,
gọi là cái phần nhãn thức, nhị thức, thân thức, thiệt thức. Chẳng hạn mình uống miếng nước á, mình biết nước ngon, uống miếng nước mình biết nước là nước xanh, uống nước miếng mình biết nước là nước lạnh. Thì như vậy là nó từ cái chỗ đó, cảm xúc đó tạo thành một cái biết nữa. Nhưng mà tất cả những cái đều là rộng không. Si mê là cái nó che mờ, nó che chỗ này, nó che giấu, che giấu cho mình biết rằng là mình rõ ràng, mình biết rằng là tứ đại không thực, tất cả đều là rộng không. Nhưng mà mình phải bám giữ một cái, bám giữ đó là gì? Là cái bóng dáng của ngã. Cho nên nó là tạo thành khổ đau. Ngay cả niềm tin, ngay cả những người học Phật đi vào trong chùa, hay là những người xuất gia tin Phật, tin con đường giải thoát và tin rằng mình có thể sửa được, có thể làm lợi cho cuộc đời. Nhưng mà tại sao mà có những người đã đi chùa hoặc niềm tin, thậm chí người đã đi tu, có những người ở 20-30 năm mới làm Phật tử rồi mà vẫn có thể bỏ chùa, chẳng có thể nửa đường cải cách? Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là cái si mê đó, si mê nó làm cho mình nghĩa là cái phần mê mờ vào cái danh và sắc này. Các vị có đọc lại cái câu chuyện của nghĩa là ngày xưa mà nó là Tăng Xâm giết người, các vị không? Tăng Xâm nó là một cái nhà nghĩa là cái phần giống như mình là hiền sĩ nổi tiếng đệ tử Khổng Tử và một người con rất là hiếu thảo đạo nghĩa. Cho nên ở cùng một cái đất đó, cùng một cái địa phương, nó có một người cũng tên Tăng Xâm. Cho nên một hôm nọ đó là bà mẹ Tăng Xâm đang ngồi dịch cửa về, có người cái là vô nói rằng đó là chạy hết hai hả, nó là ở ngoài chợ, nó là Tăng Xâm giết người. Bà nó làm gì? Tăng Xâm là con ruột của bà, con bà đẻ ra nuôi dưỡng dạy, thì làm sao mà con phải giết người được? Cho nên bà tiếp tục nữa là dịch cửa. Một lát sau thì 15 phút sau một người tới nữa, nó là cái một Tăng Xâm giết người. Bà nó không bao giờ có chuyện đó, thản nhiên dịch cửa nữa. Nhưng mà nửa tiếng hồn sau có một người nói rằng thật sự Tăng Xâm giết người. Bà nghe xong rồi bà cắt cái cửa ra xong rồi bà leo hàng rào chạy trốn. Tại vì ngày xưa nếu mà người con giết người thì cha mẹ nó liên đới, cho nên nó leo tường chạy trốn. Thì cái gì cứ tưởng tượng rằng đó là nó chỉ là danh thôi, Tăng Xâm chỉ là danh thôi, tức là giả danh. Bởi vì Tăng Xâm được người mẹ nghĩ là một người con tốt, một người tốt đẹp như vậy là con của mình rồi. Nhưng mà trong cùng một cái địa phương nó có người Tăng Xâm giết người thiệt. Cho nên một lần bản tin, hai lần không tin, mà lần thứ ba thì phải leo hàng rào không có. Tại sao vậy? Tại vì cái mà chúng ta bám vào cái từ là bản ngã, si mê. Thì cái người học Phật cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có một cái nữa là cái phần trọng trách lớn, chúng ta không có một cái nhìn, có một cái mình gọi là tâm linh mà mở khai ra để cảm nhận được cái hạnh phúc của cuộc đời, để mang lại cho mình, để tri ân cuộc đời, thì chúng ta dễ làm tổn thương cuộc đời lắm. Và niềm tin của chúng ta dễ dàng bị nó là lung lạc. Mình sẵn sàng đó là leo hàng rào chạy liền. Nói tới bỏ chùa là chuyện nhỏ, leo hàng rào trốn chạy. Tại vì sao vậy? Tại chúng ta đã rơi vào cái mà gọi là cái bóng dáng của ngã và ngã chấp này, tức là si mê. Và khi mà chúng ta rơi vào cái chỗ mà bóng dáng ngã chấp và si mê này đó, tạo thành cái tham sân rất là lớn mạnh trong con người của chúng ta, không có dễ dàng gì mà có thể là dời bỏ được. Cái việc cứ tưởng tượng rằng là cái hình tướng của chúng ta nó có danh có phận rõ ràng, và như vậy là khi từ khi ra đời lớn lên là mình đã có danh có phận, do chính cái danh và phận đó là toàn bộ của một sự si mê nó che lấp chúng ta. Muốn tẩy xóa nó được là không phải là một câu chuyện dễ dàng. Giống như cái lần trước trong cái quyển Hư Luật này có kể các vị nghe cái chuyện mà nghĩa là ông thợ may mà cái phần may áo cho ông quan. Khi ông quan nghe người thợ may tới nghĩa là may áo, thì ông thợ may mới nói rằng nghĩa là cái phần nghĩa là chuẩn bị đồ thước tất rồi, nhưng mà hỏi nghĩa là xin cho nghĩa là xin quan phải nói rõ cho nghĩa là cho hạ thần biết. Ông biết gì? Biết rằng nghĩa là đã nghĩa là làm quan thì bao nhiêu năm. Ông nói là may áo nó dính dáng gì, nghĩa là đo thôi, sao là bài đặt hỏi hồi nào làm quan. Nó là phải biết cái đó, tại vì cái nghề may này nó là quan trọng, phải biết được cũng là quan. Mà tại sao thì tại vì nữa là nó khác nhau cái chỗ là hay là mới làm quan á thì sao? À, mới làm quan thì dạng trước, dạng trước dài hơn, dạng sang ngắn hơn. Tại vì mới làm quan thì làm ngon lắm, đi đâu cũng là dỗ ngực sinh tên. À, nhưng mà hãy làm quan năm mười năm rồi đó, năm năm á, mười năm á thì khác ở tại đây đó là cái bụng quan tự quá rồi, ăn nhiều quá rồi, hối lộ nhiều quá rồi, đi đâu cũng phì lũ, cho nên cái là cái giặt nước nó còn khác nữa, nó phải rộng hơn chút nữa, ngoại trừ dài hơn bây giờ nó rộng ra hơn để nó chứa cái bụng mình bự như đó. Nhưng mà hỏi nó làm quan lâu quá làm sao? Nói bây giờ cái là hãy làm quan lâu quá rồi đó thì cái là phải mai ở cái giặt sau, cái giặt hơn ta ra. Tại vì càng làm thì càng nghĩa là càng càng gọi là tài sắc càng vinh nhục nhiều nào thì lòn cuối nó phải đi lòn cuối, phải xin phải thăng quan tiến chức, phải cúi mình xuống, cho nên nghĩa là ở trước ngắn mà ở sau dài. Tại vì ông nội một cái thợ may mà ông đã suy nghĩ vậy rồi thì thấy cuộc đời này chỉ có danh chỉ có lợi thôi mà nó khó khăn như vậy. Cho nên bây giờ mà đồ của thầy may thầy cũng biết mang sao. Bởi vì trước khi muốn mang đồ thầy ta phải tu lâu, phải không? Phải tu lâu là tiền. Mà trước làm chú tiểu thì đồ khác, làm xe di thì đồ khác. Bây giờ có lẽ là phải về khác, bây giờ về luôn là teo rồi, phải không? Cho nên cắt đi cái danh phận của mình á thì có người ta khổ lắm. Người ta chỉ khổ vì một cái danh thôi, chết vì một cái danh thôi. Thì các vị biết là tất cả những cái nãy giờ mình nói vậy nó nằm ở đâu? Si mê. Từ nó đơn giản thôi nhưng mà khó tìm á. Bây giờ người ta nói rằng đó là không có sợ tham, không sợ sân, mà chỉ sợ si mê. Bây giờ si mê thật ra là một trong những cái đó là cái bằng bóng dáng của ngã thôi. Và mê lầm ngã nó che mờ để làm cho mình không nhận thức được những điều đáng được. Nói một cách khác có nghĩa là cái bằng không có nghĩa là nhận thấy được những cái sự không thật của cuộc sống vì nó là một tổng. Và như vậy nếu mà khi mà chúng ta cảm ơn cuộc đời, mỗi lần chúng ta mở mắt để chúng ta nhìn thấy cuộc sống, chúng ta thấy là nó sáng lạng chung quanh mình, nó sáng, nó quang minh quá. Như tụi vừa mình đã tên là vinh quang, hai từ đều là sai cả. Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra là tất cả những sản phẩm này đó, tức là mình muốn hiến tặng cho đời để cảm ơn cuộc đời, bởi vì đó là không có gì của mình cả. Cái gì cứ tưởng tượng khoảng gì 300 năm sau, 500 năm sau, người ta để lại cái lịch sử của người Việt đi qua nước ngoài rồi đó, thì mình không còn nữa. Nhưng mà cái bóng dáng của cái mà cái bằng cái tấm lòng chúng ta để lại cuộc sống sẽ còn. Người ta sẽ biết rằng những người định cư của thập niên năm 2000, thế kỷ 2000, họ đã làm gì trên đất nước này và cái gì họ để lại sau. Cái đó mới là và cái đó là cái mà chúng ta đã thành phẩm, chúng ta đã chân thành để mà cảm ơn cuộc sống, cảm ơn trời đời. Bởi vì nếu mà chúng ta không có thông cảm được cái chuyện đó thì các vị biết rằng chúng ta khổ lắm. Chúng ta cứ đấu tranh từng chút, từng miếng ăn, từng vật mặc, từng áo, từng quần, mà chúng ta làm khổ hết người này tới người kia. Các vị nghĩ là cuộc sống mình đâu có bao lâu đâu. Nước mắt nụ cười cứ đi đâu với nhau hoài, ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng cười cả. Và một ngày đó rồi mình không còn ngày nữa đâu. Mình gọi là cái bằng giữa cái sự si mê nó che lầm cái gọi là danh tánh của mình. Mình mang cái danh, mang cái tánh này đi vào đời, thật ra tất cả rồi cái bằng trở thành là sắc sắc không không, buông tay chẳng còn gì cả. Cho nên khi chúng ta hiểu được hai cái từ cảm ơn đời, chúng ta mới trân trọng. Bởi vì các vị biết rằng hiện nay trên thế giới này có những người, có những chúng sanh đang khổ đau lên, không có một thân thể lành lặn, không có một gia đình lành lặn, không có tiền, không có cuộc sống, mở mắt ra là không có cái ăn, không có cái mặc, không có cái đồ để mà cái phần gọi là uống, chứ đừng có nói gì mà lựa cái đồ nào uống cho ngon, uống cho bổ, không có điều gì. Cho nên mình ít ra mình là những người hạnh phúc. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới có hạnh phúc, nhưng mà thật sự giữa hạnh phúc được cảm nhận là khi nào chúng ta có thể quy ân cuộc đời chứ không phải làm tàn phá cuộc đời. Bởi mình mở mắt ra mình cứ giận đời, giận người này, giận người kia, mình bực bội, mình phiền muộn thì cuộc đời nó không có đẹp nữa. Và cái lời cầu nguyện chân thành nhất để mình có thể cống hiến cuộc sống thì mình phải cảm ơn. ai làm gì mình cũng nói được hai từ một cách chân thật. Xin cảm ơn.
Cũng như thầy,
cảm ơn các Phật tử, cảm ơn các vị đã làm cho cuộc sống của cá nhân thầy trở thành thăng hoa, và cảm ơn các Phật tử đã làm cho giá trị của pháp trở thành có ý nghĩa. Cảm ơn những người đã cống hiến tâm linh, cống hiến tình cảm, cống hiến sức lực cho sự nghiệp, nghĩa là mang lại hạnh phúc cuộc sống. Có những người không ai biết mặt, không ai biết tên, nhưng mà đã cống hiến rất nhiều cái cuộc đời này. Và chính bản thân của chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải cúi đầu tri ân. Cho vì cái tưởng tượng rằng cái lại từ nhỏ tới lớn mình ăn bao nhiêu chúng sanh rồi, mình xong mình ăn chúng sanh nhiều quá vậy mà mình không cảm ơn quá, phải không? Tội nghiệp lắm đấy. Cho nên nghĩa là nếu mà quý vị các vị đi chung quanh cái ngôi chùa của mình, những cái vườn hoa hay những đám cỏ xanh, các vị thấy cảnh đẹp quá, làm cho con người mình cảm thấy thơ thớm, bình an, nhẹ nhàng quá, thì mình phải cảm ơn cuộc sống, cảm ơn luôn cả những cái nghĩa là thiên nhiên, hữu tình thì vô tình. Rồi bây giờ mình suy nghĩ lại những chúng sanh, những thân mạng mà đã nuôi dưỡng lên cái cơ thể gọi là khỏe mạnh và tốt đẹp này, để mỗi sáng mình vừa dậy mình vẫn còn bừng bừng sức sống này, mình đã thọ ơn nó nhiều rồi. Cho nên phải cúi đầu cảm ơn. Nếu mà có dịp mà các vị coi phim của Nhật Bản hay coi phim của Đại Hàn, cái hình ảnh mà đáng ghi nhớ trong những cái bộ phim nó đẹp nhất là gì? Cứ mỗi lần họ làm gì? Đó là gì các vị không? Cảm ơn. Dù họ có chào, họ ra đi, họ cũng phải như vậy. Và cái đặc biệt là chúng ta học được ở thế giới này, thế giới gọi là cái phần hạnh phúc dân chủ này, các vị biết dân chủ là gì? Dân chủ tức là cái phần người dân có quyền làm chủ mà. Và chúng ta là những người dân, chúng ta có quyền làm chủ, chủ đất nước, chủ ý niệm, chủ cuộc sống, để tạo thành cuộc sống đẹp. Nếu mà các vị nghe cái bài diễn dân của Obama, các vị thấy rất là hay. Hay không phải là cái bằng đó là do ông thánh tử hay là do ông là người da đen đầu tiên đâu, nhưng mà hay cái chỗ rằng đó là ông nói những lời rất là đẹp về đối xử với mình đang dùng. Ông cảm ơn nữa là các ông mặt trăng, tức là các ông mặt trăng bằng đã cống hiến cho nước Mỹ mà khổ đau vì nước Mỹ, đã từng nữa là hy sinh chịu đựng khổ đau vì nước Mỹ, và ông tin tưởng rằng những người này là thật sự sẽ đóng góp cho nước Mỹ trở thành. Và nếu mà các người nghe là ông nghĩa là ông bà khen mà ông cũng tán dương và cảm ơn ông Obama trong cái vai trò tranh cử tổng thống đối nghịch của mình, thì các vị cũng hiểu được hai cái từ dân chủ của nước ngoài. Người ta rất là cao thượng khi mà tranh cử, khi mà đấu tranh để làm cho cuộc sống đẹp hơn, thì người ta sẵn sàng nghĩa là các bạn chạy hết mình, đấu tranh hết mình, thậm chí nghĩa là các bạn không ngủ không ăn để tìm nữa là mọi cách để giành được thắng lợi. Nhưng mà khi mà các bạn đã chung cuộc rồi, kẻ thắng người thua, họ cũng rõ ràng cái rằng là hoàn toàn kẻ thắng người thua đều đóng góp cho cuộc sống. Tất cả những người còn lại hay là kẻ thắng hoặc kẻ thua cũng phải tiếp tục đóng góp cho cái xã hội cuộc sống họ đang có mặt. Nó hơi trên lệch, hay nói một cách khác về quan điểm nó khác hơn một chút nào đó ở đất nước hay gọi là đông phương, là châu Á. Mình không nói riêng, nói người Việt Nam mình nghe mình xấu hổ. Người của mình là vậy, đánh ở đây lại thua trong trận này rồi đó, đi về để kiếm cách khác, đâm sau lưng chiến sĩ, chọt phá lưng tung đó, làm hại hết người này đến người kia, không cảm ơn đời đó, nghĩa là ăn lấy không biết bao nhiêu của để nuôi cuộc sống, nuôi chính bản thân mình mà không cảm ơn được những cái mình đã nuôi dưỡng mình. Đó là một trong những cái yếu tố mà chúng ta phải học. Mỗi lần thầy đọc thầy nghe thì nghĩ rằng là mình phải học nhiều lắm cái tưởng tượng luôn. Cho nên học Phật là học gì? Là học con đường của giác ngộ, là tự giác, là không chấn mắt vào cái vai trò mà gọi là bám thủ vào cái danh là sắc đó. Mình thấy lúc họ tranh với nhau, họ đấu tranh giữ từng chút họ cũng giữ thua, mà thậm chí nữa là họ bài hết tất cả những cái dáng bài lên để họ đánh cho một cái. Nhưng mà rồi bây giờ để họ thua rồi, họ chấp nhận chịu thua và ca tụng cái người nghĩa là đã đánh thắng mình và sẵn sàng hợp tác để giúp cho cái người đánh thắng nó hoàn thành những nhiệm vụ lớn hơn. Anh hùng phải không? Những đất nước như vậy được gọi là những đất nước dân chủ, những đất nước anh hùng. Và những con người như vậy còn được gọi là những người con người anh hùng, dù họ là những người thua. Còn định nói người Việt Nam mà. Tôi nghiệp xấu hổ, phải không? Không phải mình xấu hổ mình là người Việt Nam đâu. Nhưng mà muốn nói rằng các bạn, cái nghĩa là cái nhìn nhận những cái phương hướng về cái trình độ dân chủ mà mình đã hấp thụ nó không đủ. Cho nên nó lại có chuyện gì mà hãy mà các bạn đang đánh nhau chuyện mà đã thua rồi á, rồi là coi như bằng các bạn tan phá, đó là các bạn tan sát bằng đủ mọi, và thậm chí đó là các bạn thù muôn đời. Học Phật là học được những cái gì mà chúng ta thấy rằng cái hình ảnh đó cuộc sống tạo thành làm cho đời càng ngày càng hạnh phúc. Ai cũng được hết, ai thắng cũng được, ai lên cũng được, nhưng mà những người đó đều làm cho cuộc sống đẹp hơn, tốt hơn, thì chúng ta nghĩa là các bạn cùng nhau để đóng góp, cùng nhau để góp sức để xây dựng. Nói vậy rồi các vị mới nhớ người ta đến chùa cũng vậy. Hãy người nào mình thấy họ không đi chùa, không phải không đi chùa là giết đâu, họ ở nhà mới là nhiều chuyện nữa, ở nhà là mình chết nữa. Bắt đầu ở nhà mới là bắt đầu mình có chuyện, họ ở nhà nhưng mà còn hết ở chùa nữa. Cho nên nữa là cái vòng tất cả những cái gì đó cái vòng nó tan nát hết, cái gì xây dựng á thì họ phá vỡ cái vòng, không sử dụng được, họ đập nát. Và thậm chí nữa là nhận gì đến mức độ rồi bản thân họ không biết họ sẽ đi về đâu. Đó là cái điều mà đáng buồn của người đạo Phật không tìm được cái lý giải trong hai từ cầu nguyện và sự cảm ơn. Cảm ơn cuộc sống. May mắn là chúng ta đã được sinh lên làm người, may mắn chúng ta đã học Phật, may mắn chúng ta đã thành nhân, nhưng mà chúng ta không cảm ơn được cuộc sống. Cho nên hai gì mà các vị phải cầu nguyện Bồ Tát, cầu nguyện chứ Phật, cầu nguyện nhiều cái quá để làm gì? Các vị chỉ dùng lại hai từ là các bạn xin được cầu nguyện, xin được cảm ơn cuộc đời. Lúc nào cũng cúi đầu cũng cảm ơn đời. Tại vì sao vậy? Tại vì cuộc đời đã cho mình tất cả kiến thức, hiểu biết, hạnh phúc. Và như vậy, nếu mà các vị thấy rằng học Phật là con đường vi diệu nhất, xứng đáng nhất để cho một con người có thể tự hào mình tồn tại, cho dù một thời gian rất là ngắn ngủi. Với cái thế giới này hàng tỷ năm, hàng tỷ năm, bao nhiêu tỷ năm tồn tại thì cuộc sống con người rất là đáng buồn. Như vậy thì tại sao con người còn phải làm khổ, còn hành hạ với nhau? Khi các vị nghe vậy rồi, các vị cứ về suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại cái bài của Phật tử đã viết gửi cho thầy trên internet, tức là làm thế nào để hiểu cái từ thanh kiếm đi, tôi cảm ơn đời. Chúng ta về suy nghĩ lại. Cho nên đã làm, nếu mà chúng ta có cha mẹ, có vợ chồng, có con cái, đừng làm khổ, phải không? Đừng có phải nghĩa là vì một cái chuyện gì không có đáng gì mà phải đấu tranh, rồi phải giành giật, rồi phải nghĩa là đắng cay, rồi phải nước mắt, rồi phải nghĩa là ngủ nguyên. Đôi khi thầy nghĩ cũng nhiều khi mà buồn hay là nghĩ thương cho học trò hay là Phật tử của mình nha. Vì cái học Phật không đạt được ở một cái mức độ nào đó, thậm chí nữa là cái mà thầy nói rằng nhiều khi đi ngủ không ngủ, nó lên giường ngủ nhưng mà ngủ mà cái lộn cái điện thoại, không có nhiều người là cái tới sáng, tốn tiền điện thoại đã là phải trả tiền điện thoại nhiều rồi còn phải như là hết hơi hết sức nữa, mà nó lên giường thì lên giường ngủ. Lần trước chúng ta nói rằng thế giới này là thế giới đồ gì, đồ giả. Vậy mà hơn đâu mà cãi, trời ơi cãi, cãi đủ chuyện đó, nó đã là cái đồ giả không mà cãi gì nữa. Biết được vậy rồi thì ngủ một giấc cho ngon đi, cho khỏe đi, rồi còn biết bao nhiêu chuyện mình cũng phải làm nữa. Bây giờ các Phật tử suy nghĩ kỹ lại trước khi chúng ta đưa cái lời cầu nguyện cảm ơn vào cái cuộc sống chúng ta. Trong thế giới ngày nay người ta nói rằng là hai cái từ mà các vị nhớ nghèo nhỏ mình đi học đó, hai cái từ cuộc sống cần phải có liêm sĩ. Các vị có nhớ hai từ liêm sĩ không? Nhưng mà thật ra có nhiều người cũng chưa hiểu hai cái từ đó. Thật ra hai từ đó không phải là đi đôi. Liêm là khác mà sĩ là khác. Cũng như là hai cái từ mà mâu thuẫn, các vị không? Nó đi đôi nhưng mà thật sự nó khác nhau. Cho nên ngày xưa là có cái người mà đi bán cái môn, các vị không? Bán cái môn là ông nói rằng là bán cái môn, các vị, cái môn nó bé mà nó nhỏ, mình mà lấy đi một giá nữa. Ông nói là cái môn của tôi là đắp cái gì cũng lụng, sắt cũng lụng nữa. Nó bán cái trưa rồi hết bán môn, giờ bán cái thủng, thủng là đồ gì để cái khiên mà để che, để chống lại. Cái khiên là tao bắn một tên và đắm mình hết, để chống lại. Ông nói là cái thủng này là cái một cái gì đâu cũng lụng này. Sáng thì bán cái môn cái gì đâu cũng lụng, mà chiều bán thủng là cái gì đâu cũng lụng. Cho nên người ta cứ kết hãy rằng là hai từ gì, môn lụng. Cho nên khi mình nói thì khi mình cũng hiểu người Việt mình, từ người Việt đó mình cũng hiểu là mâu thuẫn là gì. Mâu thuẫn tức là tự mình tương phản lại với cái mà mình đã đưa ra. Tự mình làm hại lại, tự mình làm tương phản cái mình đưa ra. Niềm tin cũng vậy. Niềm tin là cái đẹp nhất, cái mà cái phần nghĩa là cái phần tạo ra cuộc sống và làm cho mình hạnh phúc. Nhưng mà chính mình mất niềm tin, có nghĩa là mình tương phản lại, mình làm mâu thuẫn lại cái điều đó. Thì liêm sĩ cũng vậy, cái nhiều người đó là gì mà không có liêm sĩ sao vậy? Nhưng mà không biết liêm sĩ là gì hết. Liêm là gì? Sĩ là gì? Hai cái nó khác nhau rồi không? Liêm là gì? Các chị nghe ta từ nói là cái phần thanh liêm không? Các vị nghe là không? Cái ông quan rất là thanh, thanh liêm. Như vậy là thanh liêm là cái người rất là trong sạch. Nhân phi nghĩa, bất giao, vật phi nghĩa, bất thủ, thanh liêm. Cho nên liêm á là cái bằng cái người đó không có liêm á, mình gọi là cái người không có liêm á là cái người cái gì cũng lấy á, mà cái người mà không có sĩ là cái gì cũng làm á, cái gì cũng làm, người ta gọi là vô sĩ. Sĩ cũng có nghĩa khác là gì, là xấu hổ. Hai cái từ này các vị, cái Việt Nam mình nó có một cái từ mà các vị phải lưu ý là khi nào mà chữ sĩ mà nó đánh dấu hỏi á là cái người đó là cái bằng, khi mà đã đánh dấu hỏi là biết là người đó không có đáng gì hết, là vô sĩ, là không có biết xấu hổ. Làm cái việc gì á, cái mặt đó là luyện công dạy cái ba không được, thật ra cái là cái mẫu gì đâm lửng được, gọi là vô sĩ. Nhưng mà nếu mà các vị thấy là nó có cái dấu mà nên dấu ngã thì trở thành kẻ sĩ đó. Kẻ sĩ, người mà có học được gọi là kẻ sĩ. Chỉ có hai cái dấu thôi mà nó biến thành hai cái từ khác nhau. Nếu mà cái dấu hỏi đó là vô sĩ, là cái người không biết xấu hổ, cho nên nói rằng cái người không biết xấu hổ là chuyện gì cũng dám làm đây. Và cái người mà cái bằng không có thanh liêm là cái gì cũng lấy ra, cái gì cũng cho nó ra, hở là cho, thì gọi là kẻ
không có được thanh liêm.
Như vậy liêm sĩ là gì? Người có liêm sĩ là cái người mà rất là cẩn trọng, rất là trong sạch và rất là xứng đáng, biết xấu hổ những cái việc nào, cho nên vì vậy không làm những việc không có đáng làm, không lấy những cái vật mà không có đáng lấy.
Nhưng mà người ta nói là thế giới ngày nay cái từ liêm sĩ khó tìm, cái người mà gọi là liêm sĩ khó kiếm, tại vì thấy gì cũng muốn muốn cho, thấy gì cũng muốn lấy ra, và làm cái gì cũng sẵn sàng làm xong rồi cười hì xong. Tại sao vậy? Lì đã luyện luyện nổ công rồi, như vậy là người ta gọi là không có sĩ. Cho nên mỗi lần mình bị cái gì mà người ta gọi là bị nhục nhã rồi là bị sĩ,
sĩ nhục.
Các vị nhớ hãy là sĩ nhục là chỗ đó chỗ hỏi nha. Cái người nào biết sĩ nhục mà biết chống ngã là sai. Nếu mà kẻ sĩ mà họ bị nhục là cái bậc trí giả tự xử, là tự xử chứ mình khác không có xử rồi được. Tự họ đi tự tử hoặc tự họ sám hối, tự họ làm hành phạt với họ gọi là trí giả tự xử. Kẻ trí còn được gọi là kẻ sĩ. Còn nếu mà người nào mà cái phần đó là xảy ra chuyện gì mà cũng cứ tỉnh queo á, cứ bình thường giống như là cái phần không có chuyện gì xảy ra á, thì cái người đó là phần người vô vô sĩ, người là không biết xấu hổ. Từ phần học được đổi hai từ đó thành là cái phần tàm giá đồng quý, người mà tàm quý tức là biết biết xấu hổ, biết ăn năn, thì người đó mặc một chiếc áo đẹp và cuộc đời này không có tiền nào để mua được. Như vậy nếu mà chúng ta muốn hiến tặng cho cuộc đời những cái gì mà đẹp nhất của cuộc sống, tốt đẹp nhất của mình có thể cho được, không phải là bằng tiền, bằng bạc hay là bằng vàng, cái gì không thể mua được đâu. Và cái mà các vị có thể hiến tặng được cuộc sống, và cái mà các vị có thể gọi là tri ân cuộc sống, chỉ có hai từ cầu nguyện thôi: xin được cảm ơn đời. Giống như mà các vị mỗi lần nghĩ đến cha mẹ, các vị cảm ơn cha và mẹ đã nuôi dưỡng, đã tạo dựng, đã hoài thai, đã mang cái hoài bão đưa con vào đời và làm mình lớn không. Cũng như thầy cảm ơn mẹ thầy đã cho thầy vào đời, cảm ơn các Phật tử đã cho thầy cuộc sống, cảm ơn đời đã cho thầy biết thân phận của cuộc sống như thế nào và tồn tại được. Thầy mong các vị cũng vậy, học được Phật để đừng bị rơi vào con đường của si mê, chấp thủ vào cái danh tánh này, và do chấp thủ bám chặt vào danh tánh bị che mờ bởi tất cả mà tạo thành những cái tham sân làm khổ mình. Nếu các vị hiểu được điều đó, trân trọng được điều đó rồi, thì các vị thấy rằng cuộc sống mình nó có ý nghĩa gì. Và các vị cứ học thuộc hai câu thơ: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mỗi người thương. Cuộc đời sắc sắc không còn chăng, hay là còn lại tấm lòng tự nhiên. Mình có được tấm lòng thì mình thương cuộc đời, yêu thương cuộc đời. Và như vậy chúng ta còn còn hai ba cái nữa, ta để tiền khác thôi. Suy nghĩ thử thôi, nếu là mình nên liên với là sĩ. Phải không? Thì các vị nhớ về học thuộc mấy cái từ đó, để sau này mình có thể dạy cho con cái mình. Thật ra là còn một số sáu giáo sư, có một số những người Việt ở nước ngoài cũng nên giáo dục và dạy cho con cái mình biết một cái số từ mà đôi khi nói thì dễ nhưng mà hiểu nó một cách rõ ràng và sống với nó là một điều khó khăn. Cho nên nữa là khi mình ở nước ngoài mình nói, đôi khi mình nói rằng mình sợ rằng mình quên mất đi liêm sĩ của cuộc sống thì tội nghiệp, bởi vì ở nước ngoài nó đẹp,
đất nước chúng ta đang sống nó đẹp lắm, giống như thầy nói rằng đất nước dân chủ thì nó đẹp lắm. Nghe người ta tranh cử rồi nghe người ta đắc cử rồi nghe người ta cái là cái bọn nói những cái gì đó mình cảm thấy mình hạnh phúc, bởi vì thật sự chúng ta sống trong một đất nước dân chủ thì chúng ta phải học được điều đó. Chúng ta thay đổi con đường chúng ta, làm những điều đáng làm, lấy những điều đáng lấy để có được hai từ liêm sĩ. Bên đây nói cái gì nghe trời đã thở không? Càng khi mình nghĩ mình già thì mình thấy mình còn trời đã thở. Bởi vì nó biết người già trời đã thở. Rồi tóc một tí luôn.
Chúng sanh vô biên mà
Nam Mô A Di Đà Phật.